7.
Lý thiền soi sáng tịnh.
Thầy kể các con nghe, hồi thầy mới biết đạo Phật, chả biết ất đáp gì. Người ta mách rằng muốn theo đạo Phật thì phải tụng kinh. Thế thì thầy cũng đi lên chùa Quán Sứ ở ngoài Bắc, thầy hỏi người ta bán cho thầy một cuốn kinh Di Đà chữ Nho. Dĩ nhiên cái thời của thầy toàn chữ Nho cả. Đem về thầy cũng mỗi tối cứ mang ra đọc một lần. Thế thì nhưng mà đọc mà chả hiểu gì cả thì nó ấm ức, cho nên cứ gặp đi tìm người để học, để hỏi. Thế có một ông cụ giỏi chữ Nho lắm, nhưng mà cụ giỏi chữ Nho thôi chứ cụ không biết đạo Phật. Không phải cụ không biết, nhưng mà cụ không có thông về giáo lý của đạo Phật. Thế cho nên cụ cứ đúng chữ đúng nghĩa cụ giảng. Trước thì thầy bảo muốn theo đạo Phật thì phải tụng kinh, thì thầy cứ thế thầy tụng. Thà rằng thầy cứ tụng chữ Nho thầy lại còn, bởi vì mình không hiểu thì mình biết rằng trong đây có cái nghĩa gì mà tại mình chưa hiểu. Nhưng đến khi nghe ra giảng rồi, nghe cụ giảng, cụ có đúng chữ cụ giảng. Bên phương Tây này có cõi, có hoa này, có chim này, những các thứ như thế, cụ đúng chữ cụ giảng. Thế thì thầy nghe xong rồi thầy ghét Kinh Di Đà, thầy ghét thậm, ghét tệ. Thầy ghét vì sao? Thầy tự thầy lý luận mà thầy cho là thầy hay lắm, đúng lắm. Thầy lý luận, thầy bảo rằng thế gian này bao nhiêu trẻ bồ côi không có người giúp, bao nhiêu các người già cô đơn, bao nhiêu những người thiếu thốn cần sự giúp đỡ, bao nhiêu những người ở tù kia người ta cần phải có một chút quà an ủi, một cái lời khuyên để người ta trở về cái thiện lành. Thế gian này cần sự giúp đỡ tương trợ lẫn nhau. Mà bây giờ bảo tôi rằng bỏ hết cả mọi những cái việc ấy, ngồi Nam Mô A Di Đà Phật, mà phải nhất tâm bất loạn cơ, nghĩa là không được nghĩ đến ai cả, bỏ hết, bỏ sạch. Để làm gì? Để đi về cái cõi ấy toàn những vàng mới bạc, mới lại có chim nó hót, có hoa nó nở. Thế thì tôi hỏi, thì thầy bảo rằng tôi cần gì đến cái xứ vàng, xứ bạc ấy, là làm gì? Nghe chim hót, mấy hoa nở để làm cái gì? Trong khi mà ở tại thiên, thà rằng mình ở tại thế gian này mình nghèo, nhưng mà mình là con người có ích. Bao nhiêu người đang cần lên mỗi những cái bàn tay giúp đỡ thì để buông sạch, để ngồi bỏ, phải nhất tâm bất loạn Nam Mô A Di Đà Phật để cầu về một cái cảnh giới vô tích sự. Chim nở hoa thì nở, chim thì hót, thì tôi cần gì đến chim nở mới hoa, hoa nở mới chim hót, đất vàng đất bạc đó tôi cần gì? Mình sang bên đó để thành con người vô dụng thì sang để làm gì? Đấy, thầy lý luận giỏi không? Thế cho nên thầy phải tội, phải cái tội thầy bán. Lúc đầu thầy bán Kinh Di Đà, thế cho nên thầy rất là thông cảm những các vị này. Người ta cũng như thầy, đấy, người ta cũng như thầy, cho nên nếu không học kinh, vì vậy cho nên bây giờ thầy Hoàng Dương pháp môn Tịnh Độ là thầy nhiệt liệt quảng cáo kinh Lăng Nghiêm. Nếu mà không học kinh Lăng Nghiêm thì không thể hiểu, nếu không học Lăng Nghiêm thì cũng phải học Bát Nhã, học loại kinh nào về đại thừa thì mới hiểu được. Nhưng mà thầy thấy chỉ có mỗi bộ Lăng Nghiêm giảng Bát Nhã rõ ràng kỹ lưỡng, chứ ngay bộ Đại Bát Nhã của chúng mình kia đó, chúng mình học rồi cũng chẳng hiểu gì. Nhưng học bộ Lăng Nghiêm mới thật giảng, nó hợp với cái căn cơ của bọn nhà quê, bọn phàm phu. Cho nên chúng mình nghe chúng Phật danh mạch thì rõ. Thế đấy, thế thì vì thế cho nên người ta cũng như thầy cái lúc mới học kinh Di Đà. Thế nhưng mà nhờ thầy có cước là sư cụ Tuệ Nhuận mới xuống Hải Phòng. Hồi đó thầy đang làm việc ở Cần Hải, còn tại gia. Cụ xuống Hải Phòng, cụ giảng kinh Kim Cương Bát Nhã. Thế cụ giảng đến cái chỗ quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Thầy đắc chí quá, thầy bật lên, thầy nói tướng ở trong lớp. Thầy bật lên, thầy nói, à tôi hiểu kinh Di Đà rồi. Thế thầy à lên như thế. Thầy nhớ cái hôm đó có cái ông tên là ông Cao Bá Sâm. Ông cũng ngồi nghe đó. Ông xin phép sư cụ, ông ấy bảo, ông xin phép sư cụ hỏi cô học sinh à, vì làm sao mà cô nghe kinh Kim Cương cô lại hiểu ra kinh Di Đà. Đấy. Thế cho nên các con thấy rằng phải học Lăng Nghiêm, tức là Bát Nhã, thì mới hiểu được kinh Di Đà.